nay là ngày 20 tháng 5 năm 2019. Chúng ta ở tại chùa Phổ Minh, thành phố Uyên, Ontario, là trong việc sinh hoạt cộng tác với nhau vào cái chùa Phật Đản. Để biết rằng chùa Phật Đản đã qua, nhưng mà bởi vì hoàn cảnh của chúng ta là ở ngoài thì luôn thiêng với nhau để mà tổ chức những cái mùa lễ. Quý vị biết là từ vừa rồi là về Phật Đản là không đi trễ rồi phải không? Tại vì tuần sau vẫn còn có chỗ làm về Phật Đản. Là để quốc bà đi ở đây về là ngày thứ 6 có một ngày nói. Rồi thế là từ thứ 7 tuần sau là quốc bà đi giảng Phật Đản ở chùa khác, ở một thành phố khác ở trong Canada này. Đó là biết là năm nay là một Phật Đản nó có bắt đầu đi từ ngoài cuối tháng 4 cho đến tuần sau là mới hết. Nhưng một Phật Đản không sao, bởi vì cái tâm mình nữ nhớ đến Phật thì là quý vị. Còn cái chuyện ngày giờ nào đâu có quan trọng, tại không? Cái tâm của mình nghĩ là quan trọng. Ví dụ như ngày hôm nay có những Phật tử xa đến tại nước Mỹ, vượt biên giới qua Canada chỉ đến thăm và dự buổi nói chuyện tối nay, rồi lại ngày mai tối nay phải lái xe trở về để đi làm. Thì quý vị cứ thấy rằng đường không có khó mà dù qua sông cánh núi mà có xa cỡ nào, nhưng mà tâm mình mà có muốn đến thì mình cũng sẽ đến được. Có nhiều khi xác lên không đến là sao? Không, là tự có tất cả đều từ tâm phần của mình. Thì trong đạo Phật á, luôn lúc nào cũng nói đến cái vấn đề tu tâm. Người ta thường hay nói là tu tâm, nhưng mà thật sự là tu tâm nó không phải dễ như mình. Bởi vì trong tâm mình á, có rất nhiều cái hạt giống tốt có, xấu có, mà hàng ngày mình tiếp xúc với những cái chất liệu để mình nuôi dưỡng cái tốt, cái tâm tốt ít, mà mình tiếp nhận những cái chất liệu mà nuôi cái tâm xấu thì nó lại nhiều. Cái chuyện xấu ở đây không có hẳn là khi nào mình làm cái chuyện xấu ác lắm, nhưng mà ví dụ như mình tiếp xúc với những cái chuyện mắt mình thấy mình nổi những phiền, mình đã nghe những cái chuyện của mình phiền, tận tử suốt cả ngày mà chi tiền, phải không? Cái gì mà nó quấy nhiễu trong tâm mình không còn bình an nữa, đó điều mà phiền não. Ngày hôm qua có Phật nói cái phiền não, phiền não không phải là khi nào nó chậm mình chậm đâu, mà cái gì mà nó quấy rầy cái tâm bình an mình thì cái đó điều mà phiền não. Mà đa số mình chỉ lại cái phần điều là chuyển qua là điều cái gì của mình. Mình tìm nhà ở hai chuyện của mình, mình nghe chuyện này, mình thấy chuyện kia, mình tìm. Vì vậy cho nên khi mình mà tu luôn không Phật á, là mình phải quán xét cái tâm mình nhiều lắm. Mình phải nhìn, mình phải để ý cái tâm mình. Nó hiện cái gì lên mình phải thấy. Cho nên nổi cái chuyện đó gọi là gì cái gì cũng không, còn gọi là chắc chắn. Chắc con trâu, con trâu của mình ngày xưa đó, nó đen thùi. Mình chắc làm sao mà từ con trâu đen nó thành ra trâu trắng. Rồi một chuyện cái gì thứ hai á, là mình phải chắc từ khi mà con trâu của mình nó đi, nó bỏ nhà, nó đi mất tiêu, mà mình làm sao mình tìm được cái nhóm chân con trâu, rồi mình xỏ mũi trâu, mình dỗ ngọt con trâu. Lúc đầu á, mình tu á, mình cực khổ lắm. Tại sao biết không? Mình phải chăn nó thuần. Đến khi nào con trâu mà nó thuần thục, nó nghe mình rồi, lúc đó mình có quyền ngồi trên con trâu mà ngồi sẵn. Tôi đã hiểu biết không? Như vậy thì khi mà mình chăn con trâu mình sẽ làm gì? Phải có phương pháp. Phải có cái phương pháp để chăn trâu. Cho nên Đức Phật dạy, chư tổ cũng dạy, là mới đầu mình, con trâu mình nó bỏ nhà đi, cái tâm mình nó đi mất tiêu, nó có nhà thôi. Ở nhà đó là gì? Ở nhà đó là mình trở về. Có nhiều khi mình sống cả ngày, mình cứ nghĩ lại những mình
sống trái lắm.
Mình phiền cái đường này, người mình yêu mình có chị mẹ kia mà đích thân của mình không có. Cho nên ông bà có làm bài thơ, ông bà có nói nhiều khi đêm khuya nhắn ta thường thấy tự họ đã làm gì, đã học hỏi được gì chưa, phải không? Người có hỏi được không? Đêm thanh vắng ta thường thấy tự họ đã làm gì, học hỏi được gì chưa, chuyện đó là người khám phá. À, thì ra ta tận nơi chung, chung một kiếp trò mùa trong Phật học. Đó, đêm thanh vắng đây, để ý nói sau một ngày mà mỗi mình sống mình tranh giành mình hơn cuối tối về mình là lười mình người ra rồi hỏi là ủa ngày hôm nay mình làm gì đó. Đêm thanh vắng có thường hay tự họ, mà cái đêm thanh vắng này là gì, cũng có thể, cũng có thể là cuối cuộc đời. Cái lúc mà mình nằm trên giường mình sắp đi là mình hỏi là mình đã làm gì, đã học hỏi được gì chưa. À, thì ra ta bận hơn chừng đó, mình cũng phát hiện ra lâu nay mình sống mình cứ lo hơn với vua, nhưng mà cái hơn vua đó, cái thương ghét đó, nó có là cái gì để cho mình bận hơn chẳng qua là cái việc đó. Đó mình tạo ra nhiều đó làm cho mình cứ khó chịu, chung một kiếp trò đùa trong tâm mộng, cuộc đời nó đã mộng rồi mà mình cứ sống chơi cái kiểu mà lang thang vô gia cư. Cho nên ngài một vị thiền sư Việt Nam mình, ngài Trần Nhất Tâm, ngài cũng nói cái số phận của mình là lưỡi hướng vị ngon, tai hướng kiến, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên lên là kiếp phong trần mạng, ngày hết quê xa vạn dặm rồi. Ngày đã hết, quê đã xa, đi đã vạn dặm rồi mà mình vẫn còn làm gì? Mình làm cái người là cô thân vạn thứ, làm cái người mà xa quê xa nhà. Cho nên mình, cho nên Phật dạy tu là gì? Tu là một sự trở về. Tu là một sự trở về. Trở về cái gì? Trở về với cái con người thật của mình, trở về để nhận chân cái thật mà không cần thật sự tu có khó. Nhưng mà nó lại là khó. Tại sao vậy? Tại vì có những cái gọi là Phật nó ly ti, nó và mình kêu là gì, vặt vãnh. Nhưng mà mình lại nếu trong sống, ví dụ như bây giờ ở trong nhà mình trồng hoa, nhiều khi mình lo mình tưới mấy cây to, mình tưới mấy cây bé, đó còn mình không có, mình quên rằng những cây bé cũng đẹp vô cùng, và những cây bé đó nó cho mình nhiều cái hương sắc. Thành nữ ra Phật dạy mình là tu là mình trở về, trở về chăm sóc thân và tâm. Con người là hai phần, thân và tâm. Bây giờ tu á là khi tu thân, tu thân và tu sao, đâu phải là mình là trang bị cái gì mà tu thân, nhưng mà mình cũng biết cái thân, bởi vì có thân giữ thân để tu mà. Đó, giữ thân để tu, rồi bên cạnh ngoài cái nuôi cái thân mình phải nuôi cái tâm. Cho nên quý vị thấy không, vô chùa chỉ cần mình mà trở về chùa thôi là mình là người nuôi thân dưỡng tâm, nuôi dưỡng mà. Ví dụ như nãy đó, quý vị ở xa mới đến tới bụng nuôi thân nhau, ăn bữa cơm nuôi thân, rồi giờ lên đây mình ngồi đào tạo nhau dưỡng nuôi cái tâm. Cho nên chỉ cần mình để ý một chút đó, là mình vô chùa hàng ngày nuôi thân nuôi tâm đó. Cho nên đó, mình mà vô chùa đó đừng có ngại ngùng gì hết, nói mà ít mình ăn có ít, nhiều mình ăn nhiều, không có thì đói. Nhưng mà cứ tự nhiên mình về nhà, về chùa đến về nhà luôn có này, về chùa cũng như về nhà của mình, đúng không? Về nhà bạn đạo luôn sẽ thấy mình mới tới, hỏi mình dùng cơm chưa, mình chưa dùng thật còn đói, mình cứ thật lòng thật tôi đói rồi, đó mình vui cái thân. Rồi bây giờ mình muốn công quả muốn gì cũng phải lo đủ trước cho ra chứ, không thành tựu ra là mình nghe thời pháp mình tu tập. Đấy, quý vị thấy học, cho nên mỗi lần về chùa là quý vị có tu thân tu tâm không? Có, đó rồi nghe pháp đây là mình tu tập, rồi về nuôi, rồi bây giờ sao mình dưỡng. Dưỡng là sao? Hàng ngày mình chăm sóc nó, không phải chỉ lên nghe thời là đủ, nghe xong rồi một lát đi xuống dưới ai cũng chạm mình, mình đi dưỡng rồi. biết dưỡng cái những gì đã được nghe không, có chết nhận chưa đó là không dưỡng. Giống như quý vị mà đi nghe người ta thuyết trình cách dưỡng mình, thấy không? Rồi dùng tiếp xúc những cái phương pháp mà mình về ứng dụng bằng cách dưỡng, mình ăn uống sao, mình uống cái nước gì, mình ăn sao, mình uống sao để mình dưỡng. Cho nên là Phật pháp nuôi dưỡng thân tâm. Ngày hôm qua đó, Pháp Hòa có nói là có trích một đoạn trong kinh Vua Bà Tát. Vua Bà Tát là một cái danh từ mà Đức Phật dùng để gọi các vị nam đệ tử, các vị tu sĩ phía nam. Bên nam đó, thì Đức Phật gọi Vua Bà Tát, mà các vị bên nữ thì Phật gọi là Vua Bà Di. Nam thì gọi Vua Bà Tát, nữ thì gọi Vua Bà Di. Nhưng mà khi Phật nói là khi mà chúng ta có một bản kinh gọi là kinh Vua Bà Tát, không có nghĩa là Phật chỉ nói cho người nam, mà cái danh từ trong lúc này được hiểu là một bài kinh, một bài pháp Đức Phật nói cho người đệ tử tại đây, được hiểu như vậy. Mà thường thường trong kinh đó có những chuyện Phật gọi là thầy tỳ kheo đó Phật nói, nhưng không có nghĩa là chỉ để cho tỳ kheo nghe Phật, mà tất cả hàng đệ tử Phật dù là nam nữ, tỳ kheo thì kheo ni hay là cư sĩ nam cư sĩ nữ thì cũng đều có thể học hỏi qua các bài kinh Phật. Ở đây cũng vậy, một cái bài pháp mà Đức Phật giảng cho người tu sĩ tại gia, mặc dù là nghe cái tên là vậy, nhưng mà khi mình đọc thì những cái lời lẽ này cũng áp dụng cho tất cả những người con đệ tử. Và khi mình nghe đó, mình thấy cái lời nó rất là dễ hiểu, nó gần gũi, hầu như là mình nghe mỗi ngày. Nhưng mà xin thưa, những cái mà chúng ta có nghe nữa mà cứ xào đấu lại hoài thì có ngày nó phải học, thấy không? Giống như là ủ mà quý vị cứ ướt lâu ngày thì nó phải hỏng thôi, thấy không? Chứ còn mới được còn ăn liền lâu lắm. Phật pháp cũng vậy, nghe đi xào tới xào lui cũng như nói chuyện đó. Bởi vì sao vậy? Chúng sanh mình cũng bao nhiêu thứ bệnh đó, bao nhiêu bệnh thì còn cũng nói như đó đó. Cho nên nó cũng bắt đó, quý vị thấy không? Đâu có thiếu gì, vô cái tiệm thuốc bắc cũng không như vậy à, thấy không? Cao lên hoàng tán là gì, kim ngân hoa, cây xương gà, cái gì đó. Rồi hễ tùy mình, nó bắt mạch, nó thấy gan càng nóng nhiều thì nó phải cho cây xương gà, kim ngân hoa, hạ khô thảo để nấu nồi uống cho mát gan. Còn người nào mà độc, có gan nhưng có độc thì phải cho thêm giải gì nữa. Thành nữ ra Đức Phật giống như là một cái con mắt này, mình uống vô thì tùy mình mà nó lọc sạch cái thân tâm. Và khi mà mình nhìn lại những cái đoạn kinh trong này thì Phật quả thật Phật nói đây là cái tâm hạnh của mình, cái tâm hạnh của mình luôn. Bởi vì á, thường thường người ta hay nghĩ như vậy, ở đời á, mình mà nhìn người ta hoài, người ta nói mình sao, khờ dại, người ta biết. Rồi mình lấy là mình nhìn người ta hoài, người ta nói mình sẽ không biết cái gì, thấy không? Nhưng mà ngày qua có một cũng nói ở đời nó có hai cái nói là có những cái biết mình còn nói, có những cái mình không biết mình không nói, hai cái đó khác. Còn đệ tử của Phật á, là biết mà không nói. Tại sao vậy? Tại vì nói là phải đúng lúc đúng thời, còn mà nói tràn gian đại hải không đúng lúc đúng thời thành ra không đúng. Giống như là có một vị đệ tử mà xin lỗi, có một vị đệ tử đó xin thầy chỉ đạo, đến thăm thầy đó, hôm nay con có việc muốn xin thầy hỏi đạo thầy. Đạo thầy biết vị cư sĩ này cho nên thấy dạ con mời đạo hữu ngồi lại uống trà. Thì khi mà mời như vậy thì thầy mới rót trà. Trà này cái ly đồ mà thầy vẫn cứ nó biết cái trà nó đổ ra bàn. Thì ông đệ tử, cái người đệ tử thì nói là thầy trà đây rồi sao thầy cứ rót ngoài đấy. Ông thầy nói à, đậu hũ bây giờ cũng đầy một cái trà, thầy có rót thêm nó cũng vô. Tại vì sao? Thì một chứa nhiều quá, thử ra thì cứ rót thêm nó cũng vô. Ở đây á, là người như thế này, có những cái nó dù có khó nhưng mình phải tự hỏi rồi mình làm một cái gì này bất lợi cho ai đó. Tại vì sao? Tại vì khổ vượt lợi của mình, thuốc đắng nó có lợi cho mình, trung vô thì nó bị nhỉ, lời thật thì nghe nó hay trái bán, còn thuốc nó đắng là thuốc nó có đắng, nhưng mà dù khó uống thì nó có lợi cho mình. Cho nên là nhiều khi mình kiểm lại, mình làm cái việc này mình cảm người ta, mình nghĩ người ta, mình cũng vui, ví dụ vậy đi, lợi cho ai, không phải lợi cho Phật. Ví dụ như vợ chồng mà không nhường nhịn nhau, rồi cái đấy tôi nhìn ở ngoài nó nói ví dụ vậy đó, thì thật sự ra thì cũng có lúc mình phải nói cho nó hiểu cái chuyện rồi, cái quán là cái lúc này có nên nói không, tại cái lúc một người kia đang giận thì người kia phải giữ im lặng. Cái im lặng nó không có lỗ, nó có lợi. Con cái thì nhà không nói mà nó thành thử ra có những chuyện mà nói mình nghe xong ép người quá đáng nó, nhưng mà thật ra đó chính là cái tâm của mình, đó cũng là cái hạnh đó. Cái hạnh là gì? Hạnh là cái việc làm, nhưng mà cái việc làm này nó có tư duy, nó có cái sự quán chiếu, nó có sự tu tập, cho nên nó thường thường cái hạnh này nó được nghe như cái đức, như là đức hạnh. Quý vị biết rồi, ở đời mình làm gì nó cũng là hạnh hết á, nhưng mà cái hạnh đó là hạnh để làm cho người ta đau khổ hay là cái hạnh đó làm ác vô chỉ vậy. Cho nên cái nguồn tâm mình suy tư như thế nào thì nó lại tỏ ra qua cái ngôn từ, qua cái hành động. Quý vị biết rồi, cho nên tại sao khi Đức Phật giáng sinh đó, mà hoàng hậu Ma Gia làm chim bao thấy một con voi trắng 6000 từ ở trên không đi xuống, đi vào trong không của hoàng hậu, thấy một cái hình ảnh như vậy. Con voi là tượng trưng cho gì? Con voi là tượng trưng cho một cái loài thú mà có sức mạnh. Ở đây con voi tượng trưng cho một cái sức mạnh. Sức mạnh của gì? Sức mạnh của người tu. Cái người tu là phải có sức mạnh như con voi. Cái sức này là gì? Cái đạo lực, cái khả năng chịu đựng khó khăn, phải không? Chịu đựng khó khăn. Thì 6 cái gà đó là tượng trưng cho cái gì? 6 cái gà đó là tượng trưng cho luân độ của Bồ Tát. Thân thực tế thì không có voi là 6 gà đó, nhưng mà con voi 6 gà ở đây là tượng trưng cho 6 cái pháp tu của vị Bồ Tát. Một cái người mà có đủ cái phi thường của vào đời trong cuộc sống đó, phải nói là phải người có sức mạnh. Bây giờ có bạn ví dụ, quý vị mở cửa tiệm là ác, quý vị phải có sức nhẫn nhịn không? Có chứ. Tại vì mình làm một cửa tiệm đó, xin lỗi, như mình làm dâu trong họ, người ta vô người này muốn như thế này, người kia muốn như thế kia, đâu phải ai cũng đạt người ta được. Mà mình muốn có cách thì mình phải sao? À, phải dạ, phải vâng. Người ta nói mình nghe, và thậm chí người ta lỗ đó phải rồi mình không chịu. Tại sao vậy? Vì mình muốn có cách, mình muốn mở cửa để làm ăn. Ở đây cũng vậy, mình tu hành cũng vậy. Có những cái chuyện mà mình thật sự là thấy rất khó làm, nhưng mà chúng ta làm được thì chúng ta sẽ thắng được những cái, chúng ta vượt được những cái đau khổ, những cái phiền muộn trong thế gian. Cho nên Đức Phật được gọi là đấng thiện thể. Đức Phật là một người trong 10 hiệu của Phật đó, thì có một hiệu là thiện thể. Thiện thể là gì? Người khéo vượt. Đức Phật là người thiện thể, là khéo vượt. Vượt cái gì? Vượt một cái khó khăn. Khó lắm à, không phải dễ đâu. Bây giờ đừng có nói gì mà đi làm cái hãng đó, cũng phải nhiều lúc cũng đầy đi chấp dậy đâu. Vì những người mà sếp của mình đôi khi họ làm khó hơn chính mình, cho mình cũng phải cảnh dậy để mình có được cuộc sống, đi làm cuộc sống. Ở đây Đức Phật cũng dạy là những cái pháp của mình. Cho nên mỗi một lần mà mình vượt được những cái, mình thắng được cái phiền não mình đó, thì vui không? Vui lắm. Thật sự là đừng có nói chi cái chuyện gọi là khó khăn gì, cái chuyện nhỏ này thôi mình thấy sẽ xảy ra. Mình mới vừa nghe một lời pháp sư, mình bước xuống lầu thì có cái ai đó lợi nó sốc mình không? Mà theo lẽ thường mà mình sẽ trả lời, mình dương sức để trả lời đó, nhưng gọi là đàn ông. Không nói đâu có nghĩa là mình không biết gì, nhưng mà bởi vì mình biết nhưng mình không nói, lại nói ra sao phiền của cái nhau. Mà khi mình nhìn được cái chỗ đó tự mình nhìn cái đi nhỏ quá. Đức Phật gọi là gì? Đức Phật gọi là gì? Đức trong này Đức Phật gọi là hoan hỷ tự vui. Lúc mình tu hành á, mà mình những cái nó đúng mà mình vượt được, mà cứ mỗi một lần vượt là một lần mình hoan hỷ tự vui. Cứ như vậy để làm cái gì? Để làm thuốc bổ dưỡng khuyến tâm. Quý vị biết. Cho nên á, bên này mình để mình ha, bên kia là biết tình cảm biết văn phù sư phạm là trí tuệ. Bên này là đức đại hạnh phổ hiền. Mình có trí tuệ nhận xét cho nên mình đã làm được những cái hạnh vượt qua của đức phổ hiền. Đức phổ hiền cởi voi, cởi voi trắng sáng ngàn. Màu trắng là tượng trưng cái gì? Màu trắng là tượng trưng cái màu sạch nghiệp. Màu trắng sạch nghiệp. Mà con voi là sức mạnh. Chỉ có khi nào mình có sức mạnh để mà con tạo cái nghiệp được. Còn nếu mà tu hành mà không có sức mạnh đó, là mình sẽ tạo nghiệp trầm trầm. Mặc dù vô chùa bỏ nhà chứ không khéo là cũng tạo nghiệp như thế. Thấy không? Còn bên kia đó là đứng bắt thù, cầm cái kiếm là tượng trưng cho cái kiếm chí tuệ, chặt những cái phiền não. Cho nên hôm bữa Phật giảng không là có nói cái bài ba đức. Người tu là có ba đức. Ba đức gì? Nhớ không? Đầu tiên là trí đức, thứ hai là đoạn đức, thứ ba là ân đức. Mình có trí tuệ nhận định cho nên cái nào không đúng là đoạn, đoạn là chặt. Chặt đây không có nghĩa là bà này lộn xộn cứ chặt lá được không? Chặt đó là đoạn cỏ sát sanh nha. Đoạn đây là gì? Đoạn cái phiền não. Quý vị nhớ, nếu mà nói về mặt vật chất thì đôi khi chúng ta có thể tin làm đoạn. Đưa trước vào đây một vài ví dụ. Mình làm chủ, mình có cái trí tuệ nhận định đời này mình có phước mình làm chủ. Đó là mình có trí trí đức. Rồi mình đoạn cái gì? Có những cái mình cứ vui nhiên cho người làm. Họ có vô trẻ 5 phút, mình có trừ lương họ. Sao? Thêm 5-3 đồng mà cuốn lấy cái ghét. Cái ghét của người làm mà họ ghét mình rồi mà còn bản thân họ cũng quý đồ của hãng mình còn tốt hơn nữa. Cho nên nhiều lúc đoạn đoạn trước đó là đoạn cái phiền não, kế đến là đoạn cái sự tính toán của vật chất để làm gì? Để đi thành cái tâm mình một trên mình cũng dinh phúc vào khi mỗi bữa ăn của mình là 3 nhất ruột vị. Quý vị là buôn bán con trai bưng trên cơm mình uống cho nó coi trong 3 nhất ruột vị trúng mật trọng tăng. Mình đưa chén cơm này lên trong này nè, nó có chứa đủ 6 vị mặn chát chua cay ngọt bùi. 6 vị, 6 vị đó là thực kinh của cuộc đời mình. Từ nói giờ từ rồi lúc mình chặt chỉnh mình vô đời đến giờ mặn chát chua cay ngọt bùi đến hết chưa? Đến hết rồi phải không? Đến mùi vị gì của đời mình cũng đến hết rồi. Mình đã đến được cái mùi đời như vậy thì bây giờ mình phải thi hành 3 đức: trí đức, đoạn đức, ân đức. Đời mình đã đến hết rồi cho nên mình biết khổ cỡ nào, cho nên mình phải thi hành cái tâm đức trong thầy đó. Cho nên nếu mà mình mà quán chiếu những cái lời Phật dạy nghe xa đâu á, nhưng mà nếu mình áp dụng rồi mình thấy nghe nhãn trước mặt mình có nhãn. Lúc nào mình cũng có cái phương tiện, cái hoàn cảnh để mà mình thực hiện cái chuyện trí đức, đoạn đức, tâm đức. Người ta chọc mình đó, trí đức lên ra liền à, mình phải nhận định cái này là cái thứ thấp, lập tức đoạn cái gì? Đoạn cái phiền não, tha thứ cho người ta liền, ân đức nó không. Cho nên cái 3 cái đức này là mình càng ngày mình sống. Cho nên đạo Phật là chúng nói là cái đức, cái đức là cái gì mà không thể chuyển lại, chỉ có cần hành sự. Cho nên gọi là đại hạnh phổ hiền. Đại hạnh phổ hiền, cái hạnh đó nó lớn lao lắm, nó tột cùng lắm, nó rộng lớn lắm. Phổ là rộng lớn, không có định nghĩa, không có thể nào mà dùng ngôn từ để nói. Chỉ khi nào người có đại trí của đức văn thù sư lợi là người. Văn thù sư lợi người ta gọi là diệu cát tường, văn sư sư người Trung Hoa gọi là diệu cát tường. Cái trí đó nó duy nhiều nó an lòng. Tại sao vậy? Tại vì cái trí nó có khả năng nó giúp cho mình an định cõi tâm và không để cho mình phiền lòng. Tâm chúng sanh phải trần chẳng gì mình hay biết bằng vậy. Thân Phật thanh tịnh như lưu, trí Phật sáng, đời cũng chẳng sáng. Mà ở thế gian thường trú khổ, tâm Phật không đau không tự. Thân Phật thanh tịnh là lưu, người tu của mình mà hòa đạt được cái tác của Phật rồi, mình đi đứng nằm ngồi cũng tỏ ra cái đạo Phật đó. Thân Phật thanh tịnh là lưu, trí của Phật lúc nào cũng đạt, đời cũng chẳng sáng. Trí bát nhã Phật ở thế gian thường cứu khổ, chỉ cần mình luôn luôn có cái tâm Phật mình đem ứng dụng trong đời. Phật ở thế gian thường cứu khổ, mình khen Phật làm chuyện thôi, nhưng mà thật ra ngay bây giờ có mình cũng nhận chuyện ngay lên mình cũng có một đức Phật đó. Mình mà sống được cái pháp thân rồi đó thì cái báo thân này nó cũng trong suốt như mình ứng thân, không có ngại ngùng cho nên là ứng thân vô quá ngại. Ở đây mỗi một lần mà mình thán được mình không cần khoe khoang gì hết, nhưng mà tự mình vui với mình. Cho nên đó là đức Phật dạy, trong khi mà tu hành hoan hỷ tự vui, một lần nhẫn là sống yên gió lặng, không lùi một bước là biển động trời cao. Trời ơi, một lần mình nhận được sống có yên gió là tự mình đã khen mình chứ, phải không? Tự mình mang nghĩ chính mình. Cho nên đức chư tổ thường dạy mình là con chấp nhận thua tất cả để con tự thắng con, vì con thắng được con tôi lại chiến thắng văn liệt nữa. Còn mình có thắng ai nữa cũng không có văn liệt đâu. Chính vì vậy mà trong cái 14 điều Phật dạy đó, có một cái câu đầu tiên là kẻ thù lớn nhất đời người là ai? Chính mình. Tại vì mình thấy bị nó gạt gắm lắm, mình hay nghĩ là mình ok rồi, cho nên là bởi vì không dám khoe tôi là sướng ai chửi tôi cũng nín. Không dám đâu, không biết còn nói trong kinh tứ làm gì chưa đó. Chưa chứng thánh, chưa chứng quả là hát chớ có tinh tâm rồi, chớ vì cái tâm của mình sao. Đức Phật khẳng định một điều, phải không? Tâm này là vô thường, thân này là bất tịnh, còn tâm là vô thường, các pháp vô ngã. Cho nên là mình chưa chứng A La Hán thì tâm mình chưa lâu. Nhiều khi nó chạy bộ nó ngủ á. Đâu có nói là ngủ đi em mộng bình thường. Ngủ đi em mộng bình thường. Nhưng mà khi mà nó chờ nó nói thì biết một điều là anh ơi, lâu đài tình bạn nó chắc không có trên trần gian đó. Đừng có xây lâu đài trên biển cát. Cho nên mình nghe nhạc đời, nhưng mà đẹp người nếu mình có cái trí đạo đó, mình nhìn mình soi chiếu đó, thì mình thấy cái chân đó nó cũng dạy được nhiều thứ lắm. Mình cứ tưởng tượng là lâu đài tình ái mà nó, nhưng mà thật sự đó là lâu đài nó phải khác. Biển mà tạc vô cái thì sao, bao nhiêu những cái gì mình gầy cũng sạch đổ. Cho nên mình nhiều khi mình cứ tưởng là mình mong mình tu thiền là bây giờ mình có khả năng mà mình vượt hết cái mình, bây giờ ai nói mình điềm nhiên bất động không dám đâu ta. Có một cái vị đó hay đi bữa nào nó đi ra ngồi rất là trang nghiêm, rồi ai thấy nó là hơi yếu rồi. Cái này bữa đó chú đệ tử đã nhỏ đi ngang cái đường đưa nước mà cũng chắc đạp được gì cũng chắc không xe vẫn còn mày vui đó. Là nữ ra đã dần ngồi thấy là mình như thân phải không, nhưng mà có Phật hay không là ngay chỗ đó. Cho nên tu tâm là ngay cái chỗ đó, cái tâm mình là ở mình con nắm là nó kịp không, con trâu mình nó đang phóng ra được cái tết của người ta mình nắm nó là kịp không. Cho nên người tu của mình chưa con trâu chưa thuần chưa dám thả đi, phải không? Cho nên lúc đầu phải nói là sao, sáng sáng dắt trâu đi, chiều tối dắt trâu về, tức là sáng mình đi làm đi đâu cái tâm mình cũng đi theo mình, phải chăng đó, sáng sáng chắc trâu đi, chiều mình về nhà cũng dẫn trâu mình về, chiều tối chắc trâu về, lúc tối vẫn chưa đi sợ trâu đẩy lúc đó, tối tối đi là gì, thường thường cái lúc nào tiên tự là trâu hay đi tiên tự là gì, ngồi thiền bắt đầu đi nghe không biết điện còn sợ không 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 mình làm pháp cho người ta mà hết muốn rồi đó. Lúc tối vẫn chưa yên sợ trâu lại đúng vậy, gọi là mình nói với nhau mình ngủ cho kiếm cho ơi, từng ngày qua mình giải dầu mưa nắng, từng ngày qua mình trồng đúng gian khổ, trời ơi mình chăn đủ lắm thì ngày mai là một ngày yên vui. Rồi khi bỗng trống thường rồi mình mới nói con trâu giờ mang nghiệp, con trâu giờ mang nghiệp, trâu giờ đã biết lắng nghe, bây giờ mình mới ngồi trên lưng trâu mình khổ sáng viên vu viên vu. Cho nên cái hình ảnh cái người một đồng ở trong chùa cái vẽ lên đó không phải là chuyện thường đâu, người một đồng đó là mình, con trâu đó là tâm, còn mình luôn luôn phải chăn trâu. Cho nên con giữ trong nhà thiền đấy chăn trâu. Cho nên có một vị đệ tử đó là thầy, cả ngày tu là làm gì, thì thay mình sáng 5 giờ cũng tụng kinh, 7 giờ cũng lại học được đấy không, trả lời câu ngắn gọn thầy không có làm gì hết không, từ sáng tới chiều thầy cũng chăn trâu. Nó chờ thầy tu mà khổ quá, không không chăn trâu. Cho nên người tu tâm, cái người nào mà đi dỗ được tôi là người tu tâm cũng như chùa vậy đó, tôi tu tâm thôi. Đó, tu tâm là chăn tâm, chăn con trâu, cực lắm, tu cao lắm. Thế là ai mà nói tu tâm thì chẳng ai kính ngưỡng người tu tâm. Cho nên ở đây á, mỗi một lần mình vừa được thì mình quan hệ tự vui. Thật sự mà nói, mình tu mà để tới lúc mà phiền não không còn nữa, khó lắm. Chỉ cần nó, cái quan trọng là như thế này, người tu là luôn luôn sống với cái chữ biết. Khi nó nổi lên, đi ăn lăn xuống. Ông bà có một cái bác lớn tuổi rồi, thì bác mới nói với ông bà vậy, bác nói thầy biết rồi. Tôi bây giờ tôi cũng cố gắng lắm, mỗi lần nó nổi lên á, cái tôi nuốt nó xuống, xuống con, xuống con. Chú bác thì bác nóng tính lắm. Mà bây giờ bác nghe lời của thầy biết cả, bây giờ mỗi một lần mà nó lên đó, lên mà thường thường ai nói một câu là mặt nó đỏ hơn. Xuống không, xuống không, xuống không. Nếu mà chúng ta trâu mà sắp sửa nó không, đừng có lúa nhà ta nó cũng qua. Bây giờ mình nói ví dụ như vậy, mình lái xe đó, khi mình lái xe đó phải không? Mình hãy có cái phương hướng là overspeed đó. Nhất là mình chạy đi quê, chạy đi quê mà nhìn giáo giác mà không cảnh sát nào cho nó còn nhỏ. Mà những cái giọt đó là dễ ăn chứ. Tại vì quý vị là cảnh sát á, là luôn luôn ở đâu? Ở đâu có dần dần ngay cái trước đường đó, họ mở đèn lên cho mình thấy đâu, họ phải núp. Đúng không nè? Họ phải núp, họ phải ẩn ở đâu đó, họ để xuống thiệt là nhỏ. Mình rồi lãng lãng vào trên thân viên, đúng không nè? Thì thật. Cái phiền não y tế đó, nó núp giống như cảnh sát vậy đó. Chỉ cần mà mình mà lơ là một chút thôi đó thì sao, nó thu thuốc liền, nó thu thuốc liền và mình bị dính liền ăn cái kẹt ngoài làm xuống cả đời để làm gì cho trả cái kẹt thôi. Tại có cái tâm cái kẻ nhanh, cho nên á có một anh đó người Tây Phương, anh nói là tôi bị một tháng thì ba ăn cái kẹt rồi. Có bạn đó giờ tôi nói cho nghe, tôi cho câu hình chú, hỏi câu hình chú gì, mỗi lần mà overspeed thì bạn nhiều cũng phải tùy theo cái số, có bữa thì bạn có 300. Cái ông bà cũng ghi cho ông này, ông nói có bà nói bây giờ cho ông cái sticker, ông ghi số 300 cho mọi người làm giá nghe cái bạn lái. Mỗi lần mà ông lái overspeed ông thấy 300 nó chạy. Đó, 300 đó là con một chú, mình hát mình lại. Đó, trên khi mình hỏi trên dần, có bài kệ giúp cho mình bớt trên dần. Bài kệ là sao? À, bài kệ là cái giận là tôi xấu, cái giận là tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười quay về trụ khổ ý từ quán không như lên bốn câu thôi. Thì bây giờ người nào hay giận thứ
như bốn câu ha,
cái cần làm thôi xong, biết vậy tôi mỉm cười quay về cũ khổ hiếu từ ba không như thế. Mình có cái tập đi đó, đi chút cần chút sức đeo đó, thôi mà tiếp chút không sao đâu, chính những cái không sao đó như thế đó để ghi cho ra được. 2/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đâu xa. Ừ, bệnh nào có thuốc ấy. Cho nên Phật hay lắm, Đức Phật là được gọi là người đại vương, một vị thầy thuốc lớn. Ai bệnh gì Phật có thuốc đấy. Sao bệnh đủ thứ, rồi không tê bại, bệnh xỉu ho, bệnh bại phổi gan, bệnh nhức đầu sổ mũi trái răng, chẳng kể xiết mua nhà của mình, bệnh nào cũng có. Bây giờ cứ mỗi một lần mà mình thắng được mình sẽ quan hệ tự vui. Bây giờ hôm nay mình tiếp một đoạn kinh cho ta. Hôm qua mình nói đến cái chỗ là thấy người chia rẽ làm cho hòa hợp. Cái đây là cái đức, cái đây là cái đức tôn. Thí dụ bây giờ mình thấy người kia họ giận nhau, họ không nhìn nhau, họ không qua lại với nhau, thì mình phải đem cái ái ngữ, mình phải đem cái lời lẽ hòa hợp mình khuyên người ta, để cho người ta trở lại với nhau, thì đó mình cũng sanh được cái đức. Bởi vì sao? Mình sống ở đời mình cũng biết rồi, con kiến nó cũng cần có bè có nhóm, con người là chia rẽ buồn lắm, chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, rồi sao nữa, người xa người tội lắm người ở, phải không? Thành thử ra con người là xa người đó, mình phải khuyên, mình phải khuyên. Cho nên cái đức mà khuyên cho người ta hòa hợp nó hay lắm. Thay vì mình đi chia rẽ, mình không có chia rẽ, mình phải nói cho người ta hòa hợp. Rồi bây giờ cái câu kế tiếp, tán dương việc làm của người ẩn giấu lỗi lầm của kẻ khác. Phật dạy cho người đệ tử Phật, cái gì mà người ta tốt người ta can ngợi, người ta tán dương. Nhưng mà đa số người tán dương ai đúng không? Mình cứ đứng trước Phật mình tán dương Phật. Trời ơi, nhiều bài tán dương Phật, mình vô bào bào gì đó. Nhưng mà người với người